Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 260. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã có cơ hội học toàn bộ sách Khải Huyền từ đoạn 1 đến đoạn 22 trong 257 bài đã học qua. Và hiện tại chúng ta đang ở bài ôn cuối cùng, tổng kết sách Khải Huyền, phần 3. Chúng ta nhắc lại, sách Khải Huyền được viết theo một bố cục rất đơn giản mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho sứ đồ Giăng. Trong đoạn 1 câu 19, hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Phần 1, những sự đã thấy là khái tượng về Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sứ đồ Giăng đã nhận lấy khi đang bị lưu đày ở đảo Patmô. Đây là khái tượng Chúa đi giữa vòng hội thánh, sẵn sàng đem sự phán xét, sửa trị. Phần 2, những việc nay hiện có là những việc liên hệ đến thời đại của hội thánh qua sự mặc khải của 7 bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu viết cho 7 hội thánh, được sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3 của sách Khải Huyền. Phần 3, những việc sau sẽ đến là những việc tương lai. Sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền về những việc tương lai chú ý đến dữ kiện của ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, được ghi lại từ trong đoạn 4 đến đoạn 22. Đoạn 4 và đoạn 5 bắt đầu với sự mặc khải về lý do tại sao có sự phán xét của 7 năm đại nạn trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đoạn 4 mở đầu với sự mặc khải về hình ảnh của sự thờ phượng trên thiên đàng, khi hội thánh đã được cất lên trên không trung cùng với đoàn thiên sứ thánh suy tôn Đức Chúa Trời ngự trị trên ngôi. Sự thờ phượng này xác định mục đích của toàn vũ trụ và mục đích của tất cả vật thọ tạo là để thờ phượng Chúa, suy tôn sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Và sự thờ phượng trên thiên đàng đặt tiêu chuẩn tuyệt đối để đo lường sự phản nghịch của toàn thế giới đang ở dưới quyền cai trị của Satan chống nghịch Đức Chúa Trời. Từ thuở ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất, thì Chúa cũng tạo nên con người và đặt để con người vào cương vị cai quản thống trị trái đất. Nhưng khi Adam và Eva nghe theo lời cám dỗ của Satan phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời, thì đã giao quyền sở hữu cai trị trái đất cho Satan. Cho nên Satan được gọi là Chúa của đời này và là vua cai trị chốn không trung. Trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, Chúa tạm cho phép Satan cai trị thế giới cho đến khi Chúa hoàn thành chương trình cứu rỗi của Ngài, để chuộc riêng cho Ngài một dân thuộc về Đức Chúa Trời, là một dân sống hoàn toàn cho sự tôn thờ, kính mến đối với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng chính là Đức Chúa Trời ngôi hai. Bây giờ thời kỳ đã trọn, thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm đã đến, cho nên Đức Chúa Cha ra lệnh thâu hồi quyền sở hữu cai trị trái đất và vũ trụ mà Chúa đã tạm cho Satan nắm quyền trong suốt mấy ngàn năm lịch sử con người. Đoạn số 5 của sách Khải Huyền giải thích tiến trình này, khi đấng ngồi trên ngôi là Đức Chúa Cha, trao cho chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu quyển sách khế ước chủ quyền thế gian, gồm có những điều kiện được niêm phong dưới bảy ấn phải được thi hành để thâu lại quyền sở hữu. Và thời điểm khi chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận lấy tờ khế ước này để thi hành, thì là một chuyển động vô cùng vĩ đại trong lịch sử con người cũng như lịch sử cứu chuộc. Và cả thiên đàng rúng động trong sự thờ phượng, như sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 5 câu 7. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đờn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Sứ đồ Giăng viết tiếp, đoạn tôi nhìn xem nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Vì đây là một thời điểm vô cùng quan trọng, vô cùng vinh hiển, Cho nên toàn vũ trụ tung hô, Sứ Đồ Giăng viết trong câu số 13, tôi là nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Cho nên đoạn thứ 5 trong sách Khải Huyền là một đoạn hết sức quan trọng vì đặt căn bản giải thích và ban cho lý do của tất cả những sự đoán xét sẽ được thi hành trong 7 năm đại nạn. Quyển sách Khế Ước này ghi lại những điều kiện phải được thi hành để thâu hồi quyền sở hữu và cai trị trên đất, và quyển sách được niêm phong bởi 7 ấn. Cho nên chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tuần tự mở 7 ấn để thi hành những điều kiện đã được ghi xuống. Những điều kiện là sự phán xét đổ trên Sa-tan và toàn thể hệ thống cai trị của nó, và tất cả những người chống nghịch không tin, theo hùa với Sa-tan, phản loạn với Đức Chúa Trời. Tiến trình mở 7 ấn phán xét bắt đầu từ đoạn số 6. Ấn phán xét đầu tiên được mở ra, thì tai vạ đầu tiên là sự xuất hiện của Antichrist đến và chinh phục toàn thế giới với hòa bình giả tạo. Ấn thứ hai, tai vạ là đại thế chiến toàn thế giới, chấm dứt sự hòa bình của Antichrist và kéo dài sự tranh chiến hủy hoại suốt thời gian 7 năm đại nạn. Ấn phán xét thứ ba mở ra, thì một cơn đói kém rất lớn xảy ra trên toàn thế giới. Đến ấn phán xét thứ tư, thì tai vạ là sự chết, kết quả của chiến tranh, đói kém, dịch lệ, bệnh tật, và sẽ giết chết 1/4 dân số thế giới, nghĩa là gần 2 tỷ người. Ấn phán xét thứ năm, thì tai vạ là cơn bắt bớ rất lớn của Antichrist, muốn tiêu trừ tất cả những người tin nhận Chúa trong 7 năm đại nạn, và trừ ra một số người được Đức Chúa Trời đóng ấn bảo toàn, thì tất cả những người tin nhận Chúa trong 7 năm đại nạn đều bị giết chết. Ấn thứ sáu mở ra, kết quả trong một tai vạ kinh khủng, chấn động toàn thể thiên nhiên, thay đổi sự hoạt động của mặt trời, mặt trăng và tất cả các vì tinh tú. Sứ Đồ Giăng ghi lại với ngôn ngữ vượt quá sức tưởng tượng của con người. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình, và tất cả dân cư trên đất kinh hoàng trốn chạy để tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Trước khi mở ấn phán xét thứ bảy thì Đức Thánh Linh ngừng lại để ban sự mặc khải về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho trong 7 năm đại nạn. Sứ Đồ Giăng ghi lại trong đoạn 7 của sách Khải Huyền rằng Chúa biệt riêng và đóng ấn trên 144.000 người Do Thái, sử dụng họ là những nhân chứng đặc biệt để giảng tin lành khắp mọi nơi. Và vì sự đóng ấn đặc biệt của Chúa, cho nên Antichrist không thể giết hại 144.000 người này. Họ đem lại sự phục hưng của nước Israel trở lại cùng Chúa, và đem sự cứu rỗi đến cho vô số người không ai đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng. Bây giờ ấn phán xét cuối cùng là ấn thứ bảy được mở ra trong đoạn số 8 của sách Khải Huyền. Và sự phán xét ra từ ấn thứ bảy này được thi hành theo tiến trình của 7 tiếng loa sẽ được thổi lên. Khi thiên sứ thổi loa thứ nhất thì 1/3 thế giới bị đốt cháy, với 1/3 cây cỏ, thực vật trên toàn thế giới bị hủy hoại. Khi thiên sứ thổi loa thứ hai thì đá từ hành tinh đập vào biển và tiêu diệt 1/3 sinh vật trong biển và 1/3 tàu bè trên toàn thế giới. Khi thiên sứ thổi loa thứ ba thì một lần nữa đá từ không gian đập vào trái đất, làm độc 1/3 sông ngoài, làm cho 1/3 nguồn nước uống trở thành độc, giết hại rất nhiều người. Khi thiên sứ thứ tư thổi loa thì toàn thế giới mất đi 1/3 ánh sáng, mặt trời tối đi 1/3, mặt trăng tối đi 1/3 và tất cả các vì tinh tú cũng vậy. Tai vạ này chắc chắn sẽ gây xáo trộn trên mùa màng và trên nguồn thực phẩm toàn thế giới, cũng như đảo lộn mọi sinh hoạt của dân cư trên đất. Bây giờ khi thiên sứ thứ năm thổi loa, thì Sứ Đồ Giăng ghi lại trong đoạn số 9 của sách Khải Huyền, Sa-tan bị quăng từ trên trời xuống đất, đồng thời được ban cho chìa khóa để mở vực sâu không đáy, để thả ra hằng hà sa số những quỷ dữ đã bị Đức Chúa Trời giam cầm trong vực sâu không đáy này. Tai vạ lớn của loa thứ năm đó là những quỷ dữ từ vực sâu không đáy được thả ra và được Đức Chúa Trời cho phép hành hại dân cư trên đất trong vòng 5 tháng. Và con người sẽ bị đau đớn khôn lường nhưng không thể chết được trong thời gian này. Có lời truyền cho những quỷ dữ này làm hại cho những người không có ấn của Đức Chúa Trời trên trán, lại cho chúng nó phép không phải là giết nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Trong những ngày đó người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời báo trước cho những kẻ không tin chống nghịch Chúa về sự đau đớn, khổ nạn, kinh khiếp trong hỏa ngục trên những người không tin từ khước ân điển của Đức Chúa Trời. Sự đau đớn tuyệt đối không cùng và không bao giờ chấm dứt vì đây là sự phán xét đời đời. Tai vạ của tiếng kèn thứ năm là sự nếm biết trước của địa ngục mà Chúa dùng để cảnh cáo những người trên đất về tương lai đời đời mà họ phải đối diện nơi hỏa ngục. Các quỷ dữ này có tổ chức, được điều động bởi một quỷ dữ được nêu tên đích danh trong câu số 11. Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu, tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek gọi là Apollyon. Và con người trên đất sẽ bị hành hại bởi đoàn quân quỷ dữ này trong sự đau đớn vô cùng, đến nỗi tất cả sẽ tìm sự chết nhưng không chết được vì Đức Chúa Trời đã cầm giữ sự chết trong năm tháng này. Trong những ngày đó người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Tai vạ từ loa thứ năm là một tai vạ kinh khủng, vì Đức Chúa Trời đã cho báo trước về sự kinh khủng của tai vạ này cũng như hai tai vạ tới. Sau tiếng loa thứ tư thì có lời báo trước, sứ đồ Giăng ghi lại. Bây giờ tôi nhìn xem nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì có tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Đó là tiếng loa thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Trong tiếng loa thứ năm, người ta đau khổ kinh khủng nhưng không chết được. Thì bây giờ trong tiếng loa thứ sáu thì sự chết đến một cách kinh hoàng không tưởng tượng được. Khi thiên sứ thổi loa thứ sáu thì bốn đại tướng quỷ đang bị Đức Chúa Trời quản thúc tại vùng sông Euphrates sẽ được thả ra. Dầu sứ đồ Giăng dùng chữ bốn thiên sứ để chỉ về bốn nhân vật này, nhưng chỉ có những thiên sứ đã phạm tội, nghĩa là ma quỷ, mới bị Chúa quản thúc mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu rằng đây là bốn đại tướng quỷ. Và bốn vị tướng quỷ này cầm đầu một đạo quân quỷ sứ là 200 triệu. Và 200 triệu quỷ sứ này bây giờ được thả ra để tiêu diệt 1/3 loài người. Đoạn 9 câu 15, bốn vị thiên sứ bèn được cổi trói đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Đây là công việc mà Đức Chúa Trời đã định trước nhằm sử dụng ma quỷ để thi hành sự đoán xét. Và các quỷ sứ đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm đúng thời điểm đã định để tung ra 200 triệu quỷ sứ, giết chết và tiêu diệt 1/3 dân số còn lại trên đất. Trước đây trong ấn thứ tư thì người cưỡi ngựa vàng vàng là sự chết và âm phủ đã tiêu diệt 1/4 dân số thế giới qua chiến tranh, đói kém, dịch lệ. Thì bây giờ đạo binh quỷ sứ sẽ tung hoành và giết chết thêm 1/3 dân số nữa. Nghĩa là bây giờ đến tiếng loa thứ sáu thì một nửa dân số thế giới đã bị hủy diệt. Nếu chúng ta dùng thống kê dân số thế giới hiện đại thì gần 4 tỷ người sẽ bị giết trong thời gian rất ngắn, khoảng chừng 3 năm. Vì trong thời điểm phán xét vẫn còn ở phần 3 năm rưỡi đầu tiên của 7 năm đại nạn. Đây là một con số không thể tưởng tượng được, 4 tỷ người trong vòng 3 năm. Và trong sự hủy diệt của tiếng loa thứ 6, dưới tay của 200 triệu quỷ dữ, thì sự chết có lẽ đến từ một loại vũ khí được sử dụng và điều động bởi đạo binh ma quỷ này. Câu số 18, 1/3 loài người bị giết vì ba tai nạn đó là lửa, khói và diêm xanh ra từ miệng ngựa. Nhưng nếu một nửa dân số thế giới đã bị giết chết, thì một nửa còn lại vẫn không ăn năn nhưng càng cứng lòng trong sự chống nghịch, chối bỏ Đức Chúa Trời. Đoạn 9 câu 20, còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng. Dưới sự phán xét cảnh cáo của Đức Chúa Trời, thì con người trên đất vẫn không ăn năn nhưng thêm sự cứng lòng tới chỗ nguyền rủa Chúa mà thôi, chứng minh rằng tất cả những sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính. Như vậy tiến trình phán xét của chiên con đã đến ấn thứ bảy, và trong ấn thứ bảy, sự phán xét tuần tự xảy ra theo 7 tiếng loa, thì 6 tiếng loa đã được thổi, chỉ còn tiếng loa cuối cùng là tiếng loa thứ bảy, thì một lần nữa Đức Thánh Linh ngừng sự mặc khải về sự phán xét để ban cho lời chú thích giải nghĩa. Trong đoạn thứ 10 thì Đức Chúa Trời sai một thiên sứ rất lớn và rất mạnh để xác định cách rất chắc chắn rằng Chúa sẽ thi hành toàn vẹn chương trình phán xét của Chúa, sẽ làm trọn sự công chính của Ngài. Nghĩa là chỉ còn một tiếng kèn thứ bảy để thổi và tiếng kèn đó chắc chắn sẽ thổi và khi được thi hành thì sẽ hoàn tất chương trình phán xét của Đức Chúa Trời. Sự phán xét bày tỏ thẩm quyền tối hậu của Đức Chúa Trời và sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng để ghi lại trong Kinh Thánh thì đầy đủ để chúng ta hiểu vấn đề nhưng không phải trọn vẹn tất cả mọi điều sẽ xảy ra vì có những khía cạnh của sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời không được bày tỏ. Thiên sứ cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra, người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên, lại khi 7 tiếng sấm rền lên, tôi có ý chép lấy Nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng, hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói, đừng chép làm chi. Ở đây Đức Thánh Linh cho biết rằng, có những điều mầu nhiệm Đức Chúa Trời thực hiện trong sự phán xét, nhưng chi tiết sẽ không được tỏ bày cho chúng ta hiểu. Nhưng một điều chắc chắn sẽ bày tỏ và được nhấn mạnh để cho tất cả mọi người hiểu, đó là thì giờ không còn có nữa. Sự phán xét thi hành chắc chắn sẽ đem đến sự kết cuộc để làm trọn sự mầu nhiệm phán xét của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng ghi lại về Thiên Sứ lớn, bây giờ chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng mọi vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị Thiên Sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Đoạn 10 câu số 6 số 7. Còn một tiếng càn thứ bảy nữa sẽ được thổi, và khi tiếng càn thổi lên thì làm trọn sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và Thiên Sứ truyền cho sứ đồ Giăng cầm lấy quyển sách nhỏ là quyển sách tượng trưng cho sự mặc khải để nuốt lấy. Thiên Sứ phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Sứ đồ Giăng viết, tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị Thiên Sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là sự mặc khải về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là một sự mặc khải mầu nhiệm ngọt ngào cho con dân Chúa, vì biết rằng đây là ngày vinh hiển của Chúa và là ngày thành toàn chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên lời mặc khải là lời ngọt ngào trong miệng. Nhưng đây cũng là lời cay đắng, vì là lời tiên tri của sự phán xét. Và chắc chắn khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì tất cả mọi người còn sống trên đất mà vẫn không tin, vẫn còn chống nghịch, thì chắc chắn sẽ bị tiêu trừ tất cả. Và chắc chắn sẽ bị quăng vào sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục. Cho nên lời mặc khải sứ đồ Giăng nuốt vào thì đắng trong bụng, vì biết rằng thế giới sẽ bị hủy diệt trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trước khi tiếng càn chót là tiếng càn thứ bảy được thổi lên, thì Đức Thánh Linh tiếp tục bày tỏ chương trình ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho trong đoạn 11. Đó là Đức Chúa Trời sai phái hai nhân chứng đến rao giảng tin lành trên toàn thế giới trong 3 năm rưỡi, phần 2 của 7 năm đại nạn. Đoạn 11 câu 3, ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Giữa 7 năm đại nạn là thời điểm mà Antichrist vào đền thờ của Đức Chúa Trời, xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi cả thế giới phải thờ phượng mình. Nếu ai không thờ phượng sẽ bị giết chết. Vì thế lời Thiên Sứ phán cùng sứ đồ Giăng, còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Trong khi dân ngoại dưới quyền cai trị của Antichrist sẽ giày đạp thành thánh Jerusalem trong 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn, thì đây cũng là thời điểm Chúa sai hai nhân chứng rất đặc biệt của Ngài đến để rao giảng tin lành cứu rỗi, ban cho người thế gian cơ hội cuối cùng. Hai nhân chứng này được Chúa bảo vệ một cách hết sức đặc biệt. Câu số 5, nếu ai muốn hại hai người đó thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình, kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai nhân chứng này cũng được Đức Chúa Trời ban cho quyền chủ động thời tiết và có quyền giáng tai vạ phán xét từ nơi Đức Chúa Trời. Câu số 6, hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Nghĩa là khi hai nhân chứng này đến một nơi nào đó giảng đạo tin lành và gặp sự chống đối, vì chắc chắn người thế gian sẽ chống đối, thì nơi đó sẽ không mưa, nguồn nước uống nơi đó sẽ thành độc hại. Ai chống nghịch hai người này thì sẽ bị lửa thiêu đốt. Nghĩa là với hai sứ giả tin lành này thì ai đáp ứng sẽ được cứu, nhưng ai chống nghịch thì sẽ bị đoán xét cách tức khắc. Sau 1260 ngày, tức là sau 3 năm rưỡi, đến thời điểm rất cuối cùng của 7 năm đại nạn, thì chính Antichrist sẽ thân chinh đối diện với hai người nhân chứng này tại thành Jerusalem và sẽ thắng hơn hai người đó. Câu số 7, khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người, thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, nghĩa là nơi thành Jerusalem. Khi Antichrist giết chết hai nhân chứng này, thì phơi thay họ giữa đường phố Jerusalem trong 3 ngày rưỡi, và tất cả mọi dân trên đất đều chứng kiến. Trong phương tiện truyền thông hiện đại, đây là điều dễ dàng thực hiện, và cả thế giới vui mừng nhảy múa về sự chết của hai nhân chứng này. Nhưng sau 3 ngày rưỡi, Đức Chúa Trời sẽ gọi hai nhân chứng này sống lại. Câu số 11, nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đây là ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Ngay trong những năm đại nạn phán xét, thì Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi song song. Nghĩa là không ai muốn tin mà không có cơ hội. Và cũng có nghĩa rằng tất cả những người không tin là vì đã khước từ ân điển không tin. Và rồi bây giờ đến câu số 15, thì đến tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn cuối cùng. Trong đoạn 10 câu số 7 đã nói trước, đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Bây giờ, vị thiên sứ thứ 7 thổi loa, thì cả thiên đàng tung hô với tiếng lớn, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta, và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Với tiếng kèn thứ 7 này, thì tất cả điều kiện trong tờ khế ước thâu lại quyền sở hữu và quyền cai trị thế gian đều được thi hành cách trọn vẹn. Quyền sở hữu và cai trị thế gian đã được thu hồi dưới tay của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài. Tiến trình thi hành sự đoán xét của tiếng kèn thứ 7 sẽ tuần tự xảy ra nhanh chóng qua 7 bát thành nộ. Nhưng khi tiếng kèn này được thổi lên, thì sự phán xét mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã nên trọn. Và chắc chắn sau đó là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Cho nên một lần nữa, cả thiên đàng đáp ứng bằng sự thờ phượng. 24 trưởng lão đưa ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Giờ đã tới, sau tiếng kèn thứ 7, là giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sự mặc khải về dữ kiện phán xét của tiếng kèn thứ 7 này, tiếng kèn cuối cùng này, được trình bày từ đoạn số 15 và chi tiết liệt kê từ đoạn số 16. Đoạn 15 câu 1, tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ, 7 thiên sứ cầm 7 tai nạn sau cùng vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Đoạn 16 câu 1, bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với 7 vị thiên sứ rằng hãy đi trút 7 bát thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Nhưng ở giữa tiếng kèn thứ 7 lúc được thổi trong đoạn 11 và chi tiết thi hành được ghi lại từ đoạn 15-16 trở đi, thì từ đoạn 12 cho đến đoạn 14, Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng thêm những chi tiết điền vào giữa những dữ kiện đã được ban cho về tiến trình phán xét từ đoạn số 6. Những chi tiết về cơn hoạn nạn bắt bớ của dân Israel dưới tay của Antichrist trong sự chủ động của Satan. Chi tiết về nguồn gốc của Antichrist và nguồn gốc của tiên tri giả. Chi tiết về trận chiến cuối cùng Armageddon. Nhưng bây giờ chúng ta đứng với sứ đồ Giăng trong tiến trình mặc khải, nơi thềm cửa của sự chấm dứt lịch sử con người, và hiểu cách rất rõ ràng rằng chỉ trong thoáng chốc, sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được bày tỏ cách rực rỡ ngời sáng tuyệt đối khi Chúa tái lâm. Đồng thời cũng trong thoáng chốc, tất cả mọi sự chống nghịch, tất cả mọi người chống nghịch, tất cả hệ thống chống nghịch đều sẽ bị bài trừ, giết chết, tuyệt diệt trước mặt Chúa. Nghĩa là tất cả mọi người còn sót lại không tin Chúa đều sẽ bị giết chết. Và chúng ta nhớ lại lời sứ đồ Giăng đã ghi chép: tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Tôi nhận lấy sự mặc khải đã được ban cho cách huyền nhiệm này. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Sự ngọt ngào cho lòng mong đợi được đón tiếp Chúa vinh hiển tái lâm, và trái đắng cho tấm lòng tiếc rẻ thở than cho một thế giới chống nghịch đến mức cuối cùng, phản loạn ngay trước thềm địa ngục, không ăn năn, không trở lại, không chấp nhận ân điển.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi tiêu kỳ và người con. Ôi mừng vui xiết bao giây phút êm đềm được thấy dung nhan ngài trong vinh quang. Đây thành thánh Jerusalem không có chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn và ngài đưa tôi vào trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Được thấy dung nhan ngài trong vinh quang, đây thành thánh Jerusalem không có đêm đêm, không có mặt trời, nhưng ánh sáng chiên hòn cho đến đời đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.